Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài thơ của Ngài Tế Trung Thượng Sĩ. Bài thơ này âm Hán nó có cái tên là Sinh Tử Ngài Như Dĩ, Sống Chết Là Lẽ Thường. Hôm rồi chúng ta học được hai câu. Hai câu là tâm chi sinh hề, sinh tử sinh á. Cái gì thông kia? Bữa nay viết tiếng Tàu ạ. Ở đây có một số Phật tử là người qua. Sinh tử nguyên lai tự tánh không, tự nguyện qua thân nhiệm nhân diện. Quý vị thuộc tiếng Hán rồi đó ha. Trong quan dịch người ta là tâm mà sanh trừ sinh tử sinh, tâm mà diệt trừ sinh tử diệt. Sinh tử xưa nay tánh vốn không. Lâu nay chúng ta học pháp cú đã nhiều, nhưng mà tôi chưa có yêu cầu các vị trùng tiên. Nhưng mà tôi nghĩ bài kệ này rất là hay, các vị nên thuộc lòng để ngâm nga cho vui. Và hôm tuần rồi chúng ta đã đi vào hai câu này: tâm mà sinh trừ sinh tử sinh, tâm mà diệt trừ sinh tử diệt. Hai câu này mình đã đi vô chưa? Vô rồi ha. Sinh tử xưa nay vốn tánh không, thân nguyện hóa này rồi cũng diệt. Và đoạn khi kể kế tiếp là phiền não bồ đề, ám tiêu ma. Bây giờ mình viết chữ Tàu biểu diễn chút thôi, rồi viết chữ Việt ha. Phiền não bồ đề bỗng mất tiêu. Phiền não bồ đề bỗng mất tiêu. Địa ngục thiên đường tự thu kiệt, chảo dầu lò lửa chợt mát liền. Chảo dầu lò lửa chợt mát liền. Núi kiếm rừng đao chóc gãy hết. Núi kiếm rừng đao chóc gãy hết. Đây là bốn câu kế. Đoạn này là đoạn thứ hai nha. Cái điều thứ nhất mình đi vô hai câu này đó là thế này: phiền não bồ đề bỗng mất tiêu, địa ngục thiên đường tự thu kiệt. Mình đi vô từng phần vậy ha. Đó là cái tính cách đối đãi của Nhị Nguyên. Nhị Nguyên là gì? Tức là vui đối với buồn, sầu khổ đối với hạnh phúc, thiên đường đối với địa ngục, niết bàn đối với phiền não. Và đầu tiên ta đi vào đó là cái đặc tính nương vào nhau để có mặt của cặp đối đãi này. Ở mức độ cạn nhất, các vị lưu ý là không hề có cái vui nào, không có cái buồn trong đó cả, không có cái nỗi hân hoan nào, không có chút lo lắng bên trong cả, không có cái sự thành đạt nào, không có nỗi sợ hãi bên trong cả. Cái điều này nó rất là tất nhiên thôi. Và không hề có hạnh phúc nào vắng mặt khổ đau bên trong hết. Các vị để ý trong đời sống mình đến đây nè, mình nhìn thử ra cái gì mà hạnh phúc mà không có khổ đau gì, cái đó không phải hạnh phúc. Người ta định nghĩa thêm nữa là hạnh phúc đó là cái phần trăm của niềm vui nó nhiều và cái phần trăm của nỗi khổ nó ít, cho nên người ta gọi là hạnh phúc. Nói như vậy có dễ hiểu không? Tức là thay vì mình bệnh 100%, cái này mình bớt được 60% mình thấy nó hạnh phúc, nhưng mà còn 40% đó là cái bệnh nó còn trị phục bên trong, chứ chưa hề có cái gì vui mà không có cái buồn bên sau cả, chưa hề có cái vị ngon nào mà không có cái sự ngạt nghẽo mà nó làm thành vị ngon cả. Cái tất nhiên của đời sống chúng ta là như vậy, cho nên nó nương vào nhau nó có mặt. Muốn nếm được cái hương vị thức ăn ngon, người ta phải đói mới nếm được thức ăn ngon. Và anh đói, anh ăn hạnh phúc thì anh sẽ cảm thấy là không có gì khổ bằng lúc anh no và bị ép ăn cả. Đó là nương vào nhau có mặt, nó rất là tương đối, nó hình thành cho nhau. Ví dụ thức ăn đó là một loại ngon, thế nhưng mà bị người ta cho ăn liên tục trong một tháng một thứ đó thôi, sáng trưa chiều, các vị thử nghĩ ra cái thứ đó là ngon hay là nó là cái nỗi sợ hãi chứ, phải không? mình chiêm bao mình cũng thấy nó nữa, thấy nó dí mình nữa, mình khổ sở, mình trốn chạy trong giấc ngủ cũng bị nó dí luôn. Cho nên cái đặc tính nương vào nhau có mặt nó là điều tất nhiên của mọi cặp đối đãi trên cuộc đời. Thế cho nên khi phiền não có mặt thì bồ đề có mặt, và nếu phiền não vắng bóng thì lúc bấy giờ bồ đề cũng vắng bóng luôn. Và cái yếu tố của địa ngục và thiên đường này ở mức độ cạn là nó nương vào nhau để nó làm thành. Nhưng mà nếu địa ngục bị triệt tiêu thì thiên đường cũng không cần có mặt nữa. Người ta khổ sở quá, người ta mơ ước được có niềm vui và hạnh phúc. Nhưng mà khi niềm vui hạnh phúc nó có mặt, nó không còn bóng dáng của khổ đau, thì niềm vui nó cũng đã thành nỗi chán trường của đời người. Một cái ví dụ gần như thế này. Ví dụ như đời sống của mình mơ ước được của cải, được vật chất, được điều kiện tiện nghi của đời sống. Thế nhưng mà khi các vị thủ đắc được những cái tiện nghi của đời sống một cách đầy đủ hết, thì các vị sẽ cảm thấy nó rất là vô vị, rất là nhạt nhẽo, không còn có gì để mơ ước, để vươn tới nữa. Đời sống mình muốn cái gì cũng đủ hết, là tự nhiên nó trở thành nhàm chán, nhạt nhẽo vô cùng. Và người ta thẩm định thế này: đời sống của người nghèo có khi nó có niềm vui nhiều hơn người giàu. Tại sao? Còn có những mơ ước để vươn tới chân trời bên kia. Thế nhưng mà khi giàu rồi còn có gì để mơ ước nữa đâu? Cái gì mình cũng có hết, đưa tay là hái được sao trời rồi, cho nên không cần phải mơ ước cái gì cả. Đời sống người ta được gọi là hạnh phúc là do vì trong người ta nó có cái niềm hy vọng. Mà khi mọi hy vọng bị triệt tiêu thì người đó cảm thấy nhạt nhẽo chán chường vô cùng. Và cái điều này nó cũng đúng khi nhìn vào xã hội của loài người. Những quốc gia nghèo người ta ít tự giận hơn những quốc gia giàu. Các vị để ý coi, những quốc gia càng giàu có thì những cái bệnh trạng về căng thẳng nè, về chán nản nè, trầm cảm nè, tự sát rất là đông. Đó là điều thực tế rất là phũ phàng. Cho nên thứ nhất là nó nương vào nhau để có mặt, và thứ hai là mọi cái đặc tính của mặt trái của nó đều làm thành cái mặt phải. Và nếu hai mặt này mà cùng triệt tiêu thì người ta sẽ đạt đến cái trình độ siêu việt. Một là như thế, hai là nếu cái trạng thái khổ đau mà bị triệt tiêu, người ta ở trong cái trạng thái thiên đường không, họ chịu không nổi. Điều này rất là rõ ràng. Có nhiều đời sống của những người Việt cũng như người Mỹ trên đất nước này rất là tội nghiệp. Tội nghiệp là sao? Không biết mình nói cái điều này có đúng không nghe, mà có trúng các vị không nữa. Nhìn chung là thế này: những người lớn tuổi trên đất nước này khi họ về hưu rồi, thì nếu trong quá khứ họ đã làm có tiền, thì cái lương hưu của họ đủ để họ sinh sống cả đời, không có lo lắng gì cả. Bệnh tật thì đã có bảo hiểm, đến cái chết của họ cũng đã lo sẵn sàng rồi, không còn phải bận tâm. Con cái họ đã lớn và tiền nong họ dư dả, ấy thế mà cuộc đời rất là buồn. Có người không? Cảm thấy rất là bất hạnh, rất là cô đơn. Trong khi đó thì mình nhìn lại coi mình có thiếu cái gì đâu. Không sợ trộm, không sợ cướp, không sợ nửa đêm người ta xét nhà, kiểm tra hộ khẩu gì cả, giấc ngủ rất yên bình. Đời sống mình không có thiếu một thứ gì cả, đưa tay là có mọi thứ. Và cái tiện nghi đời sống nó đủ đầy là một, điều kiện xã hội nó an ổn vô cùng là hai, sức khỏe được chăm sóc bảo vệ là ba. Và thọ mạng của người ta nó cũng dài lắm, chứ nó không có thấp như những quốc gia đầy chiến tranh hoạn họa. Ấy vậy mà những người già ở đây tôi thấy rất là bất hạnh. Họ rất là buồn, họ phàn nàn, họ chán nản vô cùng. Trong khi nếu mà ta biết nhìn lại đời sống của ta thì thưa, hạnh phúc vô cùng. Rõ ràng là ta đang sống trên hạnh phúc, đang sống trong cái điều kiện tuyệt vời của đời người. Vậy mà mình cứ thả mồi bắt bóng, mình giận, mình hờn, mình phiền não, mình bất an. Ở nhà mình trút cả nỗi khổ cho người thân của mình, cái tới chùa mình cũng vung vãi những cái nỗi bất an cho những người bạn đồng tu của mình là sao? Và điều này nó có thiệt trong đời sống của chúng ta ở đây. Các vị thử nhìn đời sống các vị thấy rõ ràng là mình đang ở trong cái điều kiện hạnh phúc tuyệt vời, đang sống trong thiên đường ấy chứ. Ấy vậy mà mình không biết tận hưởng cái điều kiện mình đang có. Đó là cái điều rất là vụng về của đời sống chúng ta. Cho nên các vị nên nhớ là hai đặc tính này nó làm thành cho nhau. ta khéo thì ta siêu việt lên trên nó, mà không khéo thì ta bị mất cân bằng, mất địa ngục thì thiên đường, trở thành nhàm chán và khốn khổ. Và khi phiền não không có mặt, ta không dám an trú trong cái trạng thái bồ đề. Đó là những điều rất là thực tế trong tâm thức của con người như vậy. Chúng ta đang chia sẻ về cái tính cách đối đãi của nó. Thứ nhất là nó nương vào nhau để có mặt. Điều thứ hai mình muốn chia sẻ cùng các vị là điều này. Thứ hai đó là người thông minh thì phải biết tìm bồ đề ngay trong phiền não và tìm thiên đường ngay trong địa ngục. Trong phiền não có bồ đề và trong địa ngục có thiên đường. Thế nào là trong địa ngục có thiên đường? Tức là trong cái nỗi nhọc nhằn nè, sầu khổ nè, bất an nè, lo lắng ưu tư phiền muộn, nếu ta khéo thì ngay nơi đó, ngay nơi cái nỗi nhọc nhằn của đời sống tâm hồn, ta chuyển nó thành niềm vui liền. Thiên đường nó chỉ là một cái địa ngục sân son thép dài nếu tâm thức của mình còn chật chội, tù túng và bất an. Lòng mình mà nó chất chứa đầy phiền muộn, u uất, hận thù, thế thì có bỏ các vị lên thiên đường, thiên đường cũng trở thành cái địa ngục mà hình thức nó khác thế thôi. Rồi ngay trong địa ngục, nếu tâm thức của các vị mênh mông, tức là trái tim yêu thương của các vị mở được ra, thế thì ngay cái chốn địa ngục đó, đó là thiên đường rồi. Hình thức bên ngoài là gì không biết, nhưng mà trái tim ta đổi thay thì hoàn cảnh nó đổi thay. Cho nên ta xác định một điều là ngay trong địa ngục, nếu ta khéo chuyển được tâm ta, cái nhìn của ta, thì ngay trong địa ngục thiên đường liền có mặt. Nó tự khô kiệt liền. Cái nỗi khổ, cái sự bất an của đời sống, nếu ngay đó các vị khéo quay về nhìn cái nhìn khác đi một chút, thì ngay nơi cái nỗi khổ triền miên đó, tự nhiên là niềm vui nó bật sáng lên. Ngay trong đêm tối mịt mù, nhưng mà vừa chuyển được tâm thức thì tức khắc là bình minh mọc lên liền, ánh sáng có mặt liền. Cái điều này có đủ dễ hiểu cho các vị chưa? Khó hiểu à? Có cái câu chuyện mình hay kể đó, có anh chàng đó, ảnh trúng một mùa lúa rất là giàu, cái ảnh bán lúa, ảnh mua hai cái vé, một cái đi du lịch ở dưới địa ngục, một cái lên thiên đường đó. Đầu tiên anh xuống địa ngục, anh thấy cái không khí rất là ảm đạm, rất là tội nghiệp. Người ta ngồi hai bên đối diện với nhau vậy, tay rất là dài, thức ăn rất là ngon, sơn hào hải vị, có rượu nho nữa, rất là ngon. Thế mà ăn không có được, uống không có được, tại vì cánh tay nó rất là dài, đưa vô không đưa vô miệng được, đưa vô cái nó tặng con này mất. Và họ không biết làm sao, đành ngồi ngó thôi. Thức ăn đầy, bụng rất đói mà ăn không được. Cho nên cái không gian của cái cảnh giới địa ngục này nó rất là ảm đạm, rất là tội nghiệp. Cái nó ồ quá đó là vậy ư, thôi được, thôi mình lên thiên đường coi thử. Thế thì anh lên thiên đường anh coi thử thì cũng như thế. Chư thiên của cõi trời ta cũng dài lèo khèo giống như người ở địa ngục, có điều không khí nó rất là tưng bừng, nó như vũ hội. Do vì cái ông tiên này gấp thức ăn đút vô mình không được, nhưng mà đút người bên cạnh thì được. Nghĩa là cánh tay dài quá ta đưa bằng miệng không được, nhưng mà ta đưa bằng người bên cạnh thì rất là dễ. Tay ta rất dài, ta có thể mời được rất nhiều người ăn. Và họ xác định một điều, thiên đường hay địa ngục nó giống y nhau thôi, nhưng mà nó biến đổi là do trái tim của ta vị tha hay vị kỷ mà thôi. Thế thì các vị thấy, trong địa ngục có thiên đường rồi, chỉ cần chuyển cho trái tim mình, chỉ làm cho trái tim mình mở ra thì thiên đường có mặt trong trái tim các vị. Ngay trong cái đạo tràng này, các vị hành xử cũng giống như thế. Có thể nó là địa ngục, có thể nó là thiên đường, khi trái tim của các vị đóng và mở khác nhau thôi. Mình nhìn mấy chục người đây, người nào mình cũng thấy ghét cả, thì địa ngục có mặt liền. Mình nhìn ai mình cũng tri ân sự có mặt của người đó, muốn mời người đó đến với chùa, muốn mời người đó đến tu học, và đón nhận bằng tất cả cái sự trân quý nồng nàn của chính mình, thì thiên đường lập tức có mặt ngay nơi đây. Cái ví dụ cụ thể là như vậy. Thứ hai, trong phiền não có bồ đề. Thế nào là trong phiền não có bồ đề? Điều này càng dễ hiểu nữa. Cái điều càng mình dễ hiểu thì cái điều này dễ hiểu hơn. Ví dụ thế này, Thì như cái điều này cũ rồi đó, mình nói tới nó luôn hoài sao thì nó bị cười nữa. Cũ là sao? Thế nào là phiền não? Khi tâm hồn mình nó chật chội nè, nó bất an, nó phiền muộn, nó giận dữ, lúc đó là lúc phiền não có mặt trong tâm thức ta. Mình làm thế nào ngay trong lúc phiền não mà có được ánh sáng giác ngộ thì đó gọi là bồ đề. Thế nào làm cho sự giác ngộ nó có mặt trong lúc đang phiền não bồi bời? Làm thế nào? Thưa giản dị vô cùng, khi cái buồn, khi cái giận, khi cái bất an, khi cái giận dữ của các vị khởi lên trong tâm thức, các vị đừng đồng hóa mình vào nó. Các vị hãy đứng lui lại phía sau một chút, các vị nhìn thấy sự có mặt của nó như một người khách đi vào nhà ta, thì các vị là người nhìn thấy nó chứ các vị đâu phải là nó. Thế thì giữa mình và nó tự nhiên có một đường biên rất là rõ, phân ngôi chủ khách liền. Khi ta thấy nó là người khách đến với ta, ta là người chủ, thì người chủ có buồn không? Chứ không. Buồn là người khách, buồn là cái trạng thái cảm thọ của tâm hành nó đến với vùng trời tâm của ta, mà ta là cái năng lượng sáng ngời nhận biết sự có mặt của nó, nhận biết cái sự tới lui của nó trong vùng trời tâm của ta. Thì ngay phiền não vẫn vẫn bời bời đó, nhưng mà ta đang an trú trong cái trạng thái của giác ngộ liền, ngay trong phiền não có bồ đề rồi, có phải như vậy không? Và điều này thưa các vị là thực tập nó không phải khó, rất là dễ. Thế nào rất là dễ? Rõ ràng là nó ở trong tự thân tâm này, chứ có phải mình đi vay đi mượn gì của ai đâu, đâu có tốn mấy phút lái xe tới ngân hàng để vay đỡ gì xài đâu. Nó có mặt ngay nơi đây, ngay nơi tâm thức của ta, ngay cái buồn cái giận vừa sinh khởi. Nếu các vị có một chút yêu thương đời sống chính mình, các vị quay về, các vị an trú ngay nơi cái sự nhận biết phiền não, thì phiền não là cái bị nhận biết. Mình là người chính diện nhận biết, chủ nhân nhìn thấy nó. Thế thì rõ ràng là ta cách ly được mình với phiền não liền. Ngay nơi phiền não, trạng thái bồ đề, trạng thái giác ngộ sinh khởi ngay, Phật chúng ta liền phóng hào quang chiếu sáng ngay, không có đợi xa xôi gì cả, rất là dễ dàng. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ để các vị thấy cái tính đối đãi nhị nguyên và cái sự có mặt trong nhau của nó. Ngay tức khắc nó liền có mặt thôi. Phiền não bồ đề bỗng mất tiêu, địa ngục thiên đường tử khô kiệt. Cái điều thứ hai mình bàn về câu nói này nữa là thế này. Cái khả năng loại trừ khi chúng ta biết thực tập, chỉ loại trừ nó không có hợp lý đâu. Khả năng biến mất đi khi ta thực tập. Khả năng biến mất của cái gì? Thưa, của những cái tâm hành bực bội, phiền não, bất an, của những cái khó chịu trong đời sống xung quanh của chính ta. Mình mà thực tập giỏi thì ngay trong cái đời sống rất là bề bộn bất an của gia đình mình, của hoàn cảnh xung quanh mình làm cho nó biến đổi ngay. Mình chia ra tình trạng nó gì, biến đổi hoàn cảnh. B, biến đổi tự thân. Và phần C là chuyển biến tâm thức luôn. Thế nào làm biến đổi hoàn cảnh? Các vị thử hình dung là mình chất chứa một bụng những cái phiền muộn, ưu tư, bất an, thì các vị vung vãi cái điều đó. Gần nhất là các vị vung vãi nó bằng hành động của các vị đến với người xung quanh lãnh đủ. Mạnh hơn một chút, gọi là người có khả năng làm chủ được chính mình, thì không có vung vãi nó bằng hành động, thì vung vãi bằng miệng, vào người thân của mình, vào con cái của mình. Và thứ ba là ta có thể có tự chủ ít nhiều, cho nên ta không vung vãi bằng hành động những cái tiêu cực của tâm hành mình, không có vung vãi nó bằng lời nói đến tổn thương người, nhưng mà ta vung vãi nó bằng tâm thức của ta. Một cái ý nghĩ ô uế đen tối, thù hận, thưa, nó làm nhiễm độc cái môi trường đời sống của ta, nó làm không gian của gia đình mình bị ô uế, và nó đầu độc tâm thức của những người thân xung quanh của chúng ta. Cho nên từ cái điều tiêu cực đó, mình quay trở lại mình nhận ra một điều này: khi tâm của mình mà nó chứa đầy cái thiện niệm, rất là tích cực, cái niềm vui bên trong của mình mà nó rộn rã, trái tim yêu thương mình mà nó mênh mông. Thế thì các vị không cần nói, người ta cũng cảm được cái lòng của các vị nó mênh mông thương yêu đối với người. Các vị không cần làm gì, người ta cũng cảm được cái năng lượng từ bi, yêu thương và hạnh phúc nó có mặt trong đời sống gia đình của các vị. Các vị mà chuyển được đời sống các vị, thế thì hoàn cảnh bên ngoài tự nhiên biến đổi theo thôi à. Mình dạy bằng lời có khi nó không tác động, nó không có lớn bằng mình dạy bằng cái việc làm của chính mình. Để cho có những cái việc làm đẹp đẽ, tích cực, thưa mình phải làm cái điều đó ngay trong tâm thức của mình, từng ý niệm của mình. Nếu có một cái ý niệm gì hờn giận, bất an, phiền não, cấu uế, mình lập tức mình tu tập ngay để cho ý thức này nó luôn phát cái loại sống rất là lành, luôn phát cái loại năng lượng rất là tích cực. Cái năng lượng tích cực này nó làm cho không gian đời sống của mình hồng lên, nó làm cho người thân của mình cảm được cái năng lượng yên bình và hạnh phúc. Do vậy ta tu là ta có thể làm cho biến đổi hoàn cảnh đời sống của mình rất là dễ. Ngoài ra, thưa các vị, nếu tâm các vị đủ lành, tu đủ giỏi, các vị có cái khả năng là thu hút được cái năng lượng lành của những người bạn đạo cùng một cung bậc tâm thức như các vị đến với các vị. Tâm ta mà chưa chuyển thì ta chơi với người nào người đó cũng đầy dẫy phiền muộn và thị phi à. Tâm ta đủ lành rồi thì ta thân với ai, người đó là người tốt. Các vị nhớ vậy. Rồi thêm một điều nữa là trong cảnh giới vô hình này, xưa cái năng lượng của thần linh, của chư thiên, của Đức Thế Tôn vẫn còn giữ đầy trong không gian vô hình này. Ta biết một điều là không gian này không phải không, mà nó có từ trường nè, có sóng điện nè, sóng âm thanh nè, hình ảnh cũng ở trong không gian này. Thế thì năng lượng lành của thập phương tam bảo vẫn còn trong không gian vô hình này. Tâm của các vị đủ lành, tâm từ của các vị đủ lớn, và các vị nhiệt tình tu thì các vị sẽ chiêu cảm được rất là nhiều nghiệp lành và được cái sự phù trì của thập phương tam bảo gia hộ. Thưa đại chúng, là đời sống của chúng ta trên đất nước này có khi cái chết nó xảy ra trong đường cho kẻ tóc. Có một ông Phật tử, ông đến với tôi hôm qua, ông nói chuyện. Ông nói: thưa thầy, thầy có nghĩ là xe của con đang chạy bon bon trên đường này với cái tốc độ là 70 mau một giờ, 75-70 giờ, nó nổ bánh trước từ lan ở trong này, nó đâm ngoài cái con lương ở giữa đường, cái nó dội ra, nó xẹt lại bên này, cái nó nằm bên lề đường. Và con bước xuống thì con nhìn con mình mấy, con không có sao cả, không có trầy một chút áo quần, chỉ có xe nó nổ bánh và xe thì chẳng có hư cái gì cả. Và đường thì lúc bấy giờ không phải là cái giờ, không phải là cái giờ vắng xe ấy, vậy mà không hề có cái xe nào đung phải con hết. Con về sống tới hôm nay con rất là ngạc nhiên, con cứ nghĩ là hôm nay thiêu xác con rồi, quá ra là con vẫn còn sống ngang đây và không thương tổn cái gì cho hình hài cả. Thầy nghĩ coi cái chuyện kỳ lạ trong đời sống. Và ông tu năm nay là 70 mấy lần 80 rồi, lái xe rất là ngon lành. Các vị thử nghĩ coi có ai có được cái duyên mai gì không? Chưa hề có cái chuyện đổ bánh xe trước mà bình chân như vậy chứ ông già kia, có phải như vậy không? Một là lật xe, hai là xe phía sau nó tông cho một cái là không còn cái gì cả ấy, vậy mà xẹt vô này, xẹt qua bên kia, nằm yên bên lề đường, xích chút nữa là nó rớt xuống hố, mà không rớt, ngang đó nó dừng lại. Cảnh sát tới hỏi chứ ông cần gì không? Nó dạ không, tôi không cần hết. Ông kêu dừng chiếc xe, nó thôi chiếc xe tôi về, thế thôi, tôi không cần phải báo cáo gì với ai hết. Tại vì tôi bồi thường hay là báo cáo xe bảo hiểm thì nó lại tăng cái tiền bảo hiểm, cho nên thôi ông cứ khó dừng ngang đây cho tôi. Rất là lạ chuyện. Cho nên thưa các vị, cái sự tu của chúng ta nó rất là quan trọng. Cái cuộc sống này, thưa, mọi thứ đều rình rập chung quanh ta cả. Những cái bất an, những cái vô thường nó có từ bên trong, nó có từ bên ngoài. Và đời sống ta tu được thì ta làm chuyển biến được hoàn cảnh, kể cả những cái hoạn họa, tai ương bất ngờ, thưa, nó cũng chuyển thành thanh lương là như vậy. Phiền não bồ đề bỗng mất tiêu, địa ngục thiên đường tự khô kiệt. Nếu ở mức độ cạn mình tu giỏi thì phiền não nó cũng triệt tiêu và địa ngục nó cũng biến thành như ao nước mát. Sẽ có những đoạn sau đi vào đoạn này, nhưng mình chia sẻ một chút về năng lực tu của các vị làm biến đổi hoàn cảnh rất là dễ dàng. Thứ hai là biến đổi tự thân. Thưa, người tu hành thực tập giỏi thì tự thân của họ nó chuyển biến, cái điều này dễ cảm nhận lắm. Mình tu dở thì thân của mình nó không có cái khả năng chuyển biến được, nhưng mà các vị nhiệt tình với cái sự tu tập giỏi này thì các vị sẽ cảm nhận được cái sự chuyển biến từ đời sống của các vị ngay. Hình hài của ta nó theo với tâm thức của ta. Hình hài này là biểu hiện từ tâm. Không hề có một người nào tâm thức của họ chất chứa hận thù, phiền muộn, bất an, mà mặt của họ tươi tỉnh, sáng sủa, dễ thương cả. Họ cố gắng cười lắm thì nụ cười của họ cũng không giấu được cái vẻ u uất gì bên trong. Thế thì hình này nó ảnh hưởng từ tâm thức rất là mạnh, cho nên ta tu được từ bên trong thì thân ta biến chuyển, đó là điều tất nhiên thôi. Mình nghĩ các vị không cần phải tốn tiền đi mỹ viện làm chi, các vị cứ tu cái tự nhiên là các vị trẻ ra, các vị đẹp ra chắc như vậy. Cái điều thứ ba, thưa đại chúng, là khi ta giỏi tu thì cái tâm thức ta nó sẽ chuyển từng ngày một. Các vị lưu ý là mỗi một ngày đi qua rất là nhanh. Thoáng cái vèo, bữa nay là tháng 5 rồi. Và tôi nhớ ngày đầu mới đặt chân lên đây làm quen với quý Phật tử ở ngoài liều á, trời đông rất là lạnh. Mới đó mà
gần 3 năm.
Qua wow, rất là nhanh, các vị thấy đó. À, tôi mới nhớ tôi còn thanh niên đây, giờ tôi thành ông già rồi. Giả dị như vậy thôi. Cái đời sống của chúng ta mà thông minh á, thì cứ mỗi một ngày đi qua, mình làm cho đời sống mình nó trưởng thành thêm một chút. Trưởng thành đây có nghĩa là đời sống tâm hồn mình nó vươn lên cao hơn chút. Càng già, tâm thức của chúng ta càng phải chín chắn là một nè. Niềm vui nhiều hơn là hai nè. Những cái phiền não, những cái bất an, nó không còn đè nặng tâm thức ta, mới sống đúng với cái quy luật phát triển. Còn mà càng già mình càng cao có, càng khó ưa thì sống chặt với cái quy luật phát triển. Các vị nhớ vậy nha. Già mà không dễ tánh, già mà khó chịu là sống chặt đó. Già phải dễ tánh. Càng già phiền não mình càng ít nè, càng già lòng mình càng mát nè, thì cái điều đó nó rất là đúng. Mà càng già mình càng cao có, càng nhăn nhó, lòng mình không mở rộng được, mình ganh tị, mình thù ghét, mình bất an, mình khó chịu với mọi người xung quanh, thì các vị sống chặt chặt với cái quy trình phát triển của đời người. Huống nữa là đi vào con đường tu mà các vị sống như vậy, các vị không thể chuyển hóa được tâm, thì các vị càng thay lòng hơn. Thưa đại chúng, là mình phải đo cái mức độ phát triển đời sống mình từng ngày. Một ngày nó đi qua nhanh như thế, mình lay quay không khéo thì mình không có kịp. Làm ăn không có kịp đâu, là tới lụm cụm là đi vô lò thiêu mất tiêu rồi. Cho nên các vị hãy cẩn thận, quý tiết từng ngày. Từng hơi thở ra, hơi thở vào, mình không biết quý tiết thì thưa, mình mất đức một ngày. Một ngày các vị để tôi xui thì các vị mất đức một đời. Cho nên thưa, mỗi một ngày phải nhìn cái dòng tâm thức của mình để thấy sự chuyển biến của mình. Nếu một ngày đi qua mà tối lại cộng sổ, thấy buồn, thấy giận, thấy bất an, thấy bực bội với người nọ người kia là mình chưa tiến bộ. Rồi một ngày đi qua mình nghe đầu trên xuống dưới phản ảnh về mình là mình rất là khó ưa, rất là khó chịu, rất là khó thương thì cũng cạch nữa. Mỗi một ngày đi qua mà mình nghe những cái thông tin bên ngoài đến với mình, người ta gặp mình người ta niềm nở thì tạm được, gặp mình mà họ quay lưng họ trốn thì thất bại rồi. Cho nên các vị hãy đo cái mức độ phát triển của mình từng ngày như thế. Đó là mình nói chuyện đó bằng cái phản ảnh nhìn bên ngoài, rồi mình nhìn người thân mình trong nhà mình, này người hôn phối của mình, này con của mình, này bạn bè của mình, mà gặp mình mà họ cảm nhận cái năng lượng rất là tiêu cực từ mình, nó phủ sóng vào người ta, tức là thất bại rồi đó. Các vị hãy làm lại, hãy tu cho giỏi lại. Và đời sống của ta nó không đủ dài để ta thả trôi cuộc đời bồng bềnh trong cái nẻo buồn, nẻo giận, nẻo bất an đâu. Các vị hãy trân quý mạng sống của mình từng ngày, và hứa với lòng là phải chuyển biến đó cho thật giỏi. Đó là chúng ta đi vào hai câu: phiền não bồ đề bỗng mất tiêu, địa ngục thiên đường tự khâu kiệt. Chảo dầu lò lửa chợt mát liền, núi chiếm rừng đau chốc dễ hết. Thưa đại chúng, hai cái câu này thì nó cùng một ý với hai câu trên, nó chỉ diễn đạt lại cụ thể hơn hai câu này thôi. Tuy nhiên có một điều mình chia sẻ nơi đây là thế này: ta chỉ có thể chuyển được nghiệp thức của mình khi tâm mình chuyển. Khi tâm ta chuyển được thì nghiệp thức của ta nó chuyển theo. Một cái câu chuyện tôi kể ra đây ví dụ để các vị thấy là tâm mình chuyển thì nghiệp thức nó chuyển. Các vị mà đọc trong góc nhạc cát đá, trong câu chuyện rất là hay. Có một anh chiến sĩ, anh samurai nọ, ảnh thương bà vợ của một vị tướng quân, và ảnh đầu độc cái vị tướng quân kia chết, cái ảnh dẫn bà vợ trốn đi với ảnh. Và trên con đường vô định dẫn người thương của mình đi lang thang theo một anh chiến sĩ, cái đời sống của cái chị nàng kia vốn quen với đời sống của sang quý giàu có, cho nên lang thang với ảnh chỉ chịu nổi. Cho đến một hôm cái chị chán nản ảnh, chỉ tìm một người khác có địa vị quyền quý, có tiền có bạc, chỉ bỏ ảnh văng quanh. Và thay vì uất ức và tức giận, ảnh cảm thấy hối hận vô cùng vì mình đã giết một sinh mạng, một vị tướng quân mà mình quý trọng là một, dẫn một người đàn bà mình tưởng là có thể thương họ suốt đời, họ thương mình suốt đời, ấy vậy mà người đàn bà này dẫm lên cái tấm chân tình của mình một cách rất là nhẫn tâm, nghĩa là đem trái tim của mình trải đất, cái chị nàng đạp lên, chị nàng chê hôi hám đi chứ không hề trân trọng cái tấm lòng của mình, đã dám giết một con người, đã dám hy sinh một cuộc đời của samurai dẫn một người đi, ấy vậy mà cuối cùng nhặt được cái quả là bị coi thường, kẻ nghèo kiết xác, không có một cái mái nhà để nuôi người mình thương, không có một đồng tiền để cho nàng mua son phấn. Và anh chàng rất là ân hận, cho nên sau khi người đàn bà kia bỏ anh ta về với một vị tướng lãnh giàu có, thì anh chàng mới lang thang và trên con đường vô định như vậy, anh ghé lại một nơi thì được người ta báo rằng ngang cái con đường này vì cái sườn núi rất là dốc, cho nên bao nhiêu người đi ngang qua là gặp mưa gió trên chợt là chết. Anh nghĩ là cuộc đời mình đã gây tội lỗi rất là nhiều, bây giờ xin dừng lại nơi đây và hứa với lòng rằng sẽ đục xuyên cái hòn núi này thành một con người hầm đi ngang ra bên kia, để cho bao nhiêu người đi qua đi lại không còn có những cái chuyện chết chóc xảy ra rất là vô lý như thế. Cho nên anh dừng lại, anh bắt đầu ngày nào anh cũng đi xin ăn và anh đục núi. Dĩ nhiên dân làng họ thương cho nên họ cung cấp thức ăn cho anh. Và một hôm có một tay chiến sĩ trẻ, nó chống kiếm, nó hỏi ông phải tên đó hay không. Nó dạ đúng, tôi tên đó. Nó ông có nhớ ngày xưa ông đã từng giết một tướng quân không? Nó dạ nhớ. Nó tôi chính là con của vị tướng quân ngày xưa, hôm nay tôi tìm lại để trả thù. Rút kiếm ra, là một võ sĩ, là một samurai thì không có quyền hèn nhát vậy. Anh nói thú thật với anh, tôi không có hèn nhát. Lưỡi kiếm này đã từng hạ gục không biết bao người, thế nhưng cái niềm hối hận rất lớn, cho nên tôi muốn đem cuộc đời còn lại tôi cống hiến cho dân làng hai bên. Tôi sẽ đục xuyên cái con đường núi này để cho mọi người đi lại thông thả. Tôi sẽ tặng cho anh thủ cấp của tôi để đền bù lại ngày xưa tôi đã giết bố của anh. Thế nhưng tôi nghĩ là anh cũng thương cho tôi mà lưu lại cho tôi vài năm, tôi làm cho xong đường núi rồi tôi xin tặng cho anh sinh mạng của tôi. Cái anh kia nghĩ điều này cũng hợp lý, tại vì mình ép con người này thì cũng không được chi, Cho nên anh ta bằng lòng, nói thôi được, ông hãy đục núi của ông, tôi ở đây tôi giữ gìn ông. Và đi sau lưng của anh chàng kia, ít lâu anh cảm thấy buồn, cho nên anh nói thôi được, tôi giúp ông đục cái núi này. Và hai người cặm cụi sáng đi kiếm ăn, rồi sau cái giờ ăn thì về đục cái con đường núi. Và khi con đường thông qua bên kia núi thì cái người chiến sĩ kia, cái người samurai trung niên kia quỳ trước chân của anh chàng con của vị tướng lãnh ấy, việc đã xong, thôi mời anh cứ lấy đầu tôi. Anh kia phủ phục xuống ôm chân cái người tráng sĩ nói, thưa thầy, con đâu có thể lấy được sinh mạng của thầy. Bao nhiêu năm nay theo thầy đụng núi, con mới thấy cái tư cách của thầy rất là tuyệt vời. Thầy là một bậc thầy dạy đạo cho con, con không thể làm được gì khác, chỉ làm được mỗi việc là phục dưới chân thầy, đảnh lễ bằng tất cả niềm kính trọng của con đối với thầy. Thưa đại chúng, là khi tâm ta mà chuyển được thì nghiệp thức, dù nghiệp đó là nghiệp bị giết, nghiệp sát nhân, cũng chuyển theo đời sống của ta thôi. Đó là một cái câu chuyện nó cụ thể được cái dòng nghiệp thức của ta, nó có thể chuyển được khi tâm ta chuyển. Và thưa đại chúng, là nghiệp lành nó có năng lực rất là kỳ lạ, không những nó chuyển được nghiệp thức bên ngoài, nó chuyển được đời sống của các vị bên trong, nó cũng làm cho thọ mạng của các vị tăng theo với cái nghiệp lành của các vị tạo nữa. Thế nào là làm cho thọ mạng ta tăng? Ví dụ thế này, ví dụ như các vị tu tập giỏi, các vị loại trừ những cái phiền não, những cái bất an, những cái sao động, ưu tư, lo lắng, buồn phiền khỏi tâm thức của các vị. Chọn có một ngày mình không có bị những cái tâm hành tiêu cực nó tàn phá năng lượng đời sống mình, thì ta thử hỏi là trong một ngày các vị giữ gìn được bao nhiêu calo của cơ thể? Thưa rất là nhiều. Trong khi đó, nếu một ngày mình đầu tư đời sống của mình cho cái buồn, cái giận, cái lo, nó đầy đỏ cuộc sống mình, thì chắc chắn một điều là thân hình của mình dù được tạc ra từ đá hoa cương vững chắc, nhưng mà với cái sự hao mòn do mình tiêu phí, mình cũng cắt tuổi thọ mình giảm từng phần một, không thương tiếc. Cho nên sự tu tập bên ngoài, ta chuyển được nghiệp thức đến với mình, bên trong ta có thể làm cho đời sống mình càng ngày cái thọ mạng mình càng cao là như vậy. Đây là điều rất là cụ thể, chứ không phải là mình tu rồi mình tạo phước này phước nọ phước kia rồi được thoát gia, không cần như vậy. Các vị chỉ tu thôi, các vị làm cho các vị tâm rất là thuần, lòng tràn đầy yêu thương, độ lượng, khoan dung, thế thì các vị tự làm cho đời sống các vị tăng tuổi thọ. Đó là mình bàn về cái vấn đề ta chỉ chuyển được nghiệp khi tâm ta chuyển thôi. Điều thứ hai đó là mình có thể chuyển được nghiệp bằng cách an trú tâm trong niệm từ bi. Thưa đại chúng, là cái lòng yêu thương nó là một khả năng của sự thực tập. Mình khéo thì mình làm cho cái tâm thức của mình, cái lòng yêu thương nó càng ngày càng rộng, càng mở ra. Mà không khéo thì làm cho cái trái tim yêu thương của mình càng ngày nó teo nhỏ lại. Và có đôi lần mình chia sẻ cùng các vị là Đức Thế Tôn mỗi sáng đều quán từ bi đó. Ngài khởi cái tâm yêu thương của Ngài cho nó nhuần thấm đại địa, khắp cả hành tinh này, nơi đâu Ngài cũng rải tâm từ của Ngài đến cả. Và tâm từ của Đức Thế Tôn, thưa đại chúng, là cái năng lượng nó hùng hậu đến nỗi là siêu thiên, từ những các cõi trời rất là cao, mỗi khuya đều đến thăm viếng Đức Thế Tôn, bao quanh Ngài để hưởng cái năng lượng từ bi từ cái lòng yêu thương của Ngài tỏa ra. Và có những vị trời chỉ cần nói một câu thôi, cung kính trước Đức Thế Tôn, nói con xin chí thành quy Phật, chí thành quy Pháp, chí thành quy Tăng. Mình cứ ngỡ là mình phải lui lại 2600 năm về trước mới gặp Đức Thế Tôn. Thưa, nếu các vị có khả năng là trong nhà thờ Đức Thế Tôn, và các vị hình dung đó là một Đức Phật thật, chứ không phải là tượng hình hay tượng giấy gì cả, các vị cư xử với Đức Thế Tôn như Đức Thế Tôn còn tại tiền ở với các vị, một niềm cung kính, thì thưa đại chúng, là rõ ràng là ta đang có Đức Thế Tôn ở trong nhà. Có nhiều Phật tử mình thờ Phật mà mình cũng hơi mắc cỡ, không dám đường hoàng trang nghiêm thờ những cái nơi rất là trang trọng, và mình lựa cái chỗ nào mà không có sử dụng được mình mới đem Đức Phật mình tránh nó đó, rất là tội nghiệp. Trong khi ta dành cái phòng khách rất là thênh thang mà ta không dám để tượng Phật đó đó, ta để này là bàn rượu nè, này là bàn ăn nè, này là cái sofa để coi TV nè, vân vân, rất là rộng mênh mông trong căn nhà. Trong khi mình để Đức Thế Tôn trong một cái chỗ rất là hẹp, rất là tội nghiệp. Và cái điều này nó thể hiện tâm thức của người Phật tử chưa thực sự coi Đức Phật là một Đức Thế Tôn sống ở trong nhà của chúng ta. Thứ hai nữa là để cho tiện dụng, cho nên mình mua bông mủ về mình để cho nó chắc ăn, 3 năm không cần thay bông, rồi mình cũng không buồn lên bao thái lư hương quét dọn bằng Phật gì cả, mình để đó cho móc meo, cho nhện răng, cho bụi bám, rất là tội nghiệp. Cho nên khi các vị thờ Phật trong nhà, các vị hãy nghĩ đó là Đức Phật thiệt, chứ không phải là Đức Phật bằng giấy hay bằng hình gì đâu. Và mình làm được điều đó, thưa các vị đi vào, các vị đi ra, các vị thấm đẫm năng lượng từ bi của Đức Thế Tôn, và mình đừng coi thường cái khả năng quán từ bi của chính tự tâm ta. Mỗi một đêm trước khi ngủ hoặc là sau khi ngủ, ta nên dành một ít thì giờ rải lòng thương yêu mình cho nó nhường thấm cái không gian gia đình của mình. Mình giận ai, mình buồn ai, trước tiên mình hứa với lòng là những cái buồn, những cái giận vu vơ này con xin sám hối, con xin lấy hết nó ra khỏi trái tim con. Sau đó mình khởi quán là con xin nguyện đem tất cả cái lòng yêu thương của con trang rải đến tất cả người thân của con. Sau đó mình trang rải đến cỏ cây trong cái vùng đất mình ở. Và thưa đại chúng là chư tăng ngày xưa, mỗi khi an trú ở một nơi nào, các ngài thường tụng cái kinh từ bi để rải lòng yêu thương đến tất cả những cái loài sinh vật như rắn, như cọp, như kiến, như tất cả loài động vật có tình thức. Các ngài đều dùng tâm từ của mình rải cho một vùng cây cỏ núi rừng nó được thấm đẫm. Và cái điều này, thưa đại chúng, là ta có thể nhìn lại cái sinh hoạt của tăng chúng của các quốc gia Nam Phương như Thái Lan, Miến Điện, vân vân, các thầy an cư trong núi sâu rừng vắng. Và trong cái vùng rừng nhiệt đới kia, thưa, những cái loài động vật rất là nhiều, ấy vậy mà chưa có ông thầy nào bị rắn độc cắn chết cả. Lộc Quyển nó có một loài rắn, các vị biết rắn lung chuông ở nước Mỹ này nó độc dữ lắm à. Thứ hai là loại nhện đen mà chấm đỏ dưới bụng đó, là loại nhện nhện mà cắn là trễ nải cũng chết nữa. Thế nhưng mà mấy ông thầy sống rất là vô tư, cửa cứ mở quanh năm, ban đêm không buồn đóng, mà rắn thì nó có bò vô đó nhưng mà nó chưa hề lọc thịt ông nào cả. Và mấy ông cư sĩ lên làm cái tháp thì nó đụng cho, và một cư sĩ với phố lên nấu cơm ta đâu biết mà con nhện nhện nó cắn cho. Nói như thế để các vị thấy là cái năng lực của từ bi quán trên tâm từ rất là quan trọng. Mình rải tâm từ đến những loài thú, thưa đại chúng, là cái sự cảm nhận của nó rất là bén nhạy. Cây cỏ nó cũng cảm nhận được năng lượng yêu thương của ta đến với nó rất là bén nhạy. Loài người cũng vậy. Cho nên mình nên khởi từ bi quán khi đến bất cứ nơi nào. Và cái chuyện tôi không phải bài cho các vị khởi từ bi quán làm cho hành tinh này được xanh hơn đâu. Tôi bài cho các vị làm một chuyện nó hẹp hơn, cụ thể hơn, là các vị hãy rải tâm yêu thương của các vị đến những người thân trong nhà các vị trước. Và làm được điều này thì các vị mới thấy là mình chuyển được cái nghiệp của mình, rồi cũng chuyển được cái nghiệp của tất cả người xung quanh rất là dễ. Cái đường sâu hơn, mình nói nãy giờ là sang chuyến rồi mà chưa tới giờ này. Tâm rồi chồng cho tới giờ quá mà chưa tới giờ. Có cái cách để câu giờ, đó là cứ uống trà. Rất là hay. Thưa đại chúng, là có những điều gần đây tôi mới phát giác ra là tôi rất là sợ những buổi đi dạy học nha. Các vị biết tại sao không? Hết chữ nghĩa rồi. và cũng không còn điều gì để nói nữa. Có nhiều lần tới nơi tôi hoài, thành ra mỗi lần như vậy học rất là mắc cỡ. Rồi thêm cái điều nữa là mình thấy sao mà mấy Phật tử này mình mới gặp hôm qua, đi đâu cũng thấy chừng này người, và mình thì có bao nhiêu đó thôi. Trình giáo viên ngày xưa thì còn được 3 búa, mà mình thì có 1 búa 1 thôi, cái đánh tới đánh lui hoài. Rồi mỗi lần mà đi dạy học thì rất là bối rối. Thưa, mình chia sẻ về điều thứ 3 để cho các vị có thể đi vào sự thực tập. Thưa, cái thực tập cụ thể là không phải an trú tâm trong cái năng lượng từ bi hay là khởi từ bi quán, mà chúng ta sẽ thực tập một cái điều rất là quan trọng thẳng tắc nhất là an trú tâm nơi cái sự nhận biết. Cái này mình nói tới nó luôn nhiều lần rồi đây nè, đi đâu cũng nói chuyện này thôi. Vấn đề này vấn đề chính. Mình đi dạy hồi chiều ở dưới Quan Âm nói loanh quanh mình cũng nói vậy. Rồi Pháp Bảo Đàn tới bữa nay dạy mấy năm ở Quỳ Quan cũng nói chuyện đó việc. Có một câu đó thôi đó, nhiều đó thôi. Thưa đại chúng là an trú tâm ngay nơi cái sự nhận biết mà cạn nhất, tức là mình thực tập dở hết á, thì mình đã làm được cái điều tuyệt vời, đó là mình cắt được phiền não, khổ đau, ưu tư, lo lắng, buồn phiền rồi. Đang có cái cơn giận nó bức người, các vị mà luyện cuộc sống mình, luyện mình vào cái dòng chảy của cơn giận thì các vị khổ sở, nóng bức. Nhưng các vị làm một việc là nhận biết cái giận đang có mặt, tức khác là các vị đã làm cho cơn giận nó giảm đi cái năng lực tàn phá 50%. Mình thử làm mới thấy cái hiệu quả của nó hay như vậy. Tất nhiên nó không phải dễ dàng là giận đến là mình nhìn nó được. Mình thất bại có khi 10 lần giận, mình thất bại hết 8 lần rồi làm được 2 lần thôi. Nhưng mà đã thành công. Thành công gì? Thưa, mình đã biết được cái con đường để làm cho cái giận nó bốc khói, nó bay đi, là thành công rồi. Từ quá khứ vô lượng kiếp tới hôm nay, ta chưa từng nhận ra cái điều Đức Phật dạy như thế. Ta cứ nghĩ mình giận, mình buồn, mình sầu khổ, mình bất an. Bây giờ thì mình được kinh điển và ngữ luật của các Đức Thế Tôn và các vị thiền sư dạy cho giận là một cảm thọ chứ không phải ta. Ta là cái năng lượng nhận biết cảm thọ. Rõ ràng là cái điều này nó giản dị vô cùng khi tôi chia sẻ cùng các vị, nhưng mà chúng ta đã qua bao nhiêu chục năm rồi, mình chưa biết ra điều này. Mình cứ thấy mình giận, mình buồn, mình khổ sở. Mình quên một điều là giận là buồn là khổ sở lo lắng là những cái tâm hành nó đi ngang qua vùng trời tâm ta thôi. Ta là cái bóng đèn soi sáng nó, nhận biết nó, mà ta không phải là nó. Và mình làm được điều này thì ngay tức khắc cái hiệu quả nó đến với các vị liền, đó là các vị làm giảm mức độ tàn phá của giận, giảm mức độ tàn phá của buồn, giảm mức độ tàn phá của cái cơn sầu tủi bất an ngay. Đó là mình thực tập còn dở lắm đó. Thực tập giỏi hơn gì ta? Thực tập giỏi hơn, thưa đại chúng, là chỉ cần ta liếc mắt nhìn thôi thì những cái buồn, những cái giận, những cái bất an nó lập tức bay biến khỏi vùng trời tâm ta. Và con đường này ngàn thánh cũng phải đi như ta thôi, tức là phải bắt đầu thực tập từ cái vụng về nhất, quên nhiều hơn nhớ, rồi lần lần đấy nhớ và quên nó cân bằng. Lần lần cái mình nhớ nhiều hơn quên. Thế thôi. Không hề có con đường nào khác. Cái con đường thực tập này nó đòi hỏi chúng ta phải rất là miệt mài, nhiệt tình mới có thể làm cho phiền não của tự tâm ta nó nhẹ dần nó lỏng ra và nó bốc khói bay đi. Và mình làm được điều này thì thưa đại chúng là ví dụ như đang ở trong cái chảo dầu, đang ở trong lò lửa, nhưng mà không gian ấy chợt mát liền thôi. Ví như các vị mà rớt xuống núi kiếm rừng đao, vân vân, cái bức bách quạng quạ nó đang đẩy tới cuộc sống của các vị, nhưng mà các vị chỉ cần làm mỗi việc là quay về an trú ngay nơi cái tự thể nhận biết, thì các vị cũng làm cho những cái khó khăn quạng quạ bên ngoài lập tức biến tiêu ngay. Ở mức độ cạn của vật lý là thế này, có cái thử nghiệm này các vị thấy mình để ý không? Mấy anh say rượu á, anh đi anh té bờ té bụi, nhưng mà nếu có một bằng hữu nào dìu anh về nhà, anh ngủ một giấc ngon sáng hôm sau không có bị gãy xương gãy chân gãy tay gì hết. Thế nhưng mà cái người bình thường khỏe mạnh thì chợt té nghe coi chừng là gãy tay gãy chân gãy xương. Và cái điều mình hỏi nơi đây là tại sao như vậy? Tại sao? Thưa, tại vì cái người sai á, cái ý thức đề kháng bên trong nó biến mất rồi, họ thả trôi, họ không còn cái sự đề kháng gì của thân, không còn cái sự gượng gạo gì hết, nó cứ ngã qua ngã lại ngã tới ngã lui gì cái chuyện của nó. Và cái điều này nó cũng được thực nghiệm lại một lần là trong những cái chuyến xe mà tai nạn xảy ra đó, thì cái người đang tỉnh táo có khi họ bị tai nạn nặng hơn cái người đang chìm trong cơn ngủ, không có cái năng lực đề kháng gì hết. Thân của họ nó như một cái banh này, nó có thể dịu dàng, nó mềm mại, lăn qua ngã lại thế nào nó cũng chẳng sao cả. Và từ cái điểm thử nghiệm này, người ta quy kết lại, thưa đại chúng, là khi tâm thức của ta, cái bản ngã mà nó càng trỗi dậy bao nhiêu, thì cái khả năng của mình đối với hoạn quạ nạn tai nó mãnh liệt bấy nhiêu. Bản ngã của mình mà tiêu mòn, cái con người càng vô ngã bao nhiêu, thì tất cả những cái xung động của đời sống bên ngoài nó đến với họ, nó trở thành mát mẻ, dịu dàng, mềm mại và biến thành không. Và từ cái điều này mình quay lại thưa đại chúng là nếu tu tập ở cái mức độ thâm sâu, các vị an trú được trong cái tự thể nhận biết, các vị thấy cái sự nhận biết là ta, mà ta không phải là thân nè, ta không phải là vui buồn nè, ta không phải là những dòng chảy suy nghĩ thì thầm này. Thưa, tức khắc là mọi cái khó khăn của cuộc đời nó không có cái điều kiện gì để nó bám vào cuộc sống của các vị cả, tự nó biến chuyển ngay và núi kiếm rừng đao chóc gãy hết, từ mức độ vật lý cho tới mức độ biểu tượng nó đều đúng cả. Chứ không phải là đây là những cái biểu tượng thường thôi, mà nó cũng đúng. Khi đời sống tu tập của ta giỏi thì tất cả những cái đau thương, hoạn quạ, khó khăn của cuộc sống bên ngoài nó tự nhiên chuyển biến, nó tất yếu như vậy thôi. Và cuối cùng lại, thưa đại chúng, là khi ta an trú tâm được ngay như sự nhận biết, sẽ mức độ cạn, mình loại trừ những cái buồn phiền, dẫn tức, bất an ở mức độ thâm sâu. Thưa, mình loại trừ được cái chấp mình là thân, cái chấp mình là vui là buồn, cái chấp mình là sự suy nghĩ. Mức độ thâm sâu hơn nữa, thưa, khi mình an trú tâm được ngay đến sự nhận biết hiện tiền tỉnh sáng này, tức là an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động của mình, thế thì mình có thể vượt ngang được cái tầng sinh tử của nhiều kiếp nổi trôi. Ta đã nổi chìm trong sáu đường xuống lên rất là mỏi mệt, do vì ta cứ chấp ta là thân, cho nên mất thân này ta tìm thân khác. Và do vì ta cứ chấp ta là những cái vui buồn này, cho nên vừa mất cái hình này, cái đại này, thì mình theo với cái nghiệp vui buồn sầu khổ nặng trĩu này mà mình thọ thân vào những cảnh giới thấp hoặc cao. Bây giờ mình loại trừ những cái chấp về thân, cái chấp về vui buồn, cái chấp về dòng nghiệp thức, ta an trú tâm ngay cái sự nhận biết thênh thang rỗng lặng sáng đời này. Thưa đại chúng, là khi hình hài tứ đại này trở về vô thường, thì ta là tự thể tâm Phật sáng chói, đó là trạng thái niết bàn hiện tiền có mặt ngay nơi ta. Và các vị đã từng nghe câu chuyện phá táo đỏ, các vị cũng biết một điều, ta không phải là cái vết lò bể kia, ta vốn là ông hình táo. Và khi mình quay về, mình nhận được và có niềm tin vững chắc, thế thì cái con đường tu của chúng ta nó dễ vô cùng. Chắc chắn một điều là mình thênh thang trong cuộc đời, và mình giỏi hơn nữa là thênh thang vượt ngoài ba cõi. Chuyện này nó không phải khó, có điều chúng ta có chịu tu hay không mà thôi. Và đó là ý của bốn câu này: phiền não bồ đề bỗng mất tiêu, địa ngục thiên đường tử khâu kiệt, chảo dầu lò lửa chợt mát liền, núi kiếm rừng đau chắc gãy hết. Có cần thêm nữa không? Thôi dừng đây. Bốn câu kế nữa mình ghi ra đây cho quý vị học thuộc cho vui nha. Hôm nay là các vị đã đi được 8 câu rồi đó, và sao các vị thấy quần riêng là sẽ được 8 câu nha.
Phải thuộc phải.
Cái đoạn thứ 3: thinh văn ngồi thiền ta không ngồi, thanh văn ngồi thiền ta không ngồi, Bồ Tát nói pháp ta nói thiệt. Sanh là dối sanh, chết dối chết. Sanh là dối sanh, chết dối chết. Bốn đại vốn không nương đâu giấy. Mình giải thích sơ sơ cái đoạn này, mình đọc lại trước. Thinh văn ngồi thiền ta không ngồi, Bồ Tát nói pháp ta nói thiệt. Sinh là dối sinh, chết dối chết. Bốn đại vốn không nương đâu giấy. Các vị biết mấy cái từ này rồi chứ hả? Thinh văn của Bồ Tát các vị biết rồi ha. Tức là ngài Tuệ Trung ngày đó là các vị thinh văn tu tập thì các vị đó cần ngồi thiền, nhưng mà bản thân ông là thiền sư thứ thiệt rồi cho nên ông không có ngồi. Và các vị Bồ Tát thì nói pháp như mây như mưa, nhưng mà bản thân ông không cần nói pháp, ông nói những lời rất thật thôi. Và cái chuyện sinh ra đời, cái chuyện có mặt trên nhân gian, sự sống này nó có mặt là nó có mặt giả vờ chơi thôi chứ không thiệt. Rồi chết nó cũng chết giả vờ thôi chứ không phải chết thiệt. Và do vì bốn đại tự tánh nó vốn là không, cho nên không hề có cái chuyện sinh ra và có chuyện mất đi bao giờ. Tự thân của vật chất chưa hề sinh ra và chưa hề mất đi, nó chỉ biến đổi trạng thái thôi. Từ cái thể cứng nó thành cái thể loãng giống như nước, từ nước đá nó tan thành nước, từ nước nó thành nước nóng và nó bốc hơi vân vân, nó cũng là nước, chưa hề có cái gì được gọi là sinh ra, cho nên chưa hề có gì gọi là mất đi cả. Đó là ý của bốn câu này, mình diễn dịch cho nó dễ hiểu. Bây giờ mình đi vào. Đầu tiên là tại sao thinh văn ngồi thiền ta không ngồi? Tại sao? Thưa mình đi vào điều này nó có những phần như thế này. Phần thứ nhất mình chia sẻ cùng các vị là tu tập hình thức và nội dung. Hình thức là gì? Là những cách biểu hiện ra bên ngoài của nội dung, là cách biểu hiện của nội dung chứ không phải hình thức là cái bên ngoài. Người ta có một cái quy định là nội dung thế nào thì biểu hiện ra hình thức là thế ấy. Cái nội dung của đời sống anh bên trong mà có phẩm chất thì biểu hiện ra bên ngoài đời sống của anh. Anh nói năng, anh đi đứng, anh hành xử, nó thể hiện cái phẩm chất của người tu. Và hai cái điều này nó không có tách rời nhau. Và các vị còn nhớ một điều là Đức Thế Tôn thành tựu ngôi chánh giác rồi, nhưng mà mỗi ngày ngài đều có thiền chứ, chưa hề bỏ mà. Và mỗi ngày ngài vẫn ôm bán đi xuất thực như những vị tỳ kheo khác. Và ban đêm ngài dành thì giờ tỏ thiền hầu như là hết 2/3 thì giờ của một đêm. Thế thì ta không thể loại trừ hình thức mà chỉ thực tập cái nội dung không mà được. Tại sao? Thưa, nếu anh không đi từ cái hình thức bên ngoài để đi vào nội dung thì anh không thể nắm được, anh không thể chuyển hóa được tâm. Có lần mình chia sẻ cùng các vị đó, cái sự thực tập nó phải được bắt đầu từ thân trước. Tại sao phải bắt đầu từ thân? Thân là cái vật chất cụ thể nhất, cân đong đo đếm được, ta chỉ huy được, ta bắt nó ngồi đứng, ta bắt nó nói năng, ta bắt nó nhìn được. Còn dòng suy nghĩ này, thưa, nó rất là vô hình, ta chưa thể điều chỉnh được cái vật thể cân đong đo đếm hữu hình hữu sắc này được, thì ta đừng hòng điều chỉnh được cái vui cái buồn bên trong. Mình mà ý thức thân hành của mình mình thực tập chánh niệm ngay nơi thân một cách kỹ lưỡng thì mình mới có khả năng thực tập được chánh niệm ngay nơi cái vui cái buồn hiện khởi. Các vị nhớ điều này rất là quan trọng. Mỗi một bước đi của mình mà mình đi từng bước ở đây mà tâm mình đã chạy lên tới cung trời đau lợi, thế thì các vị không có khả năng nhìn và nhận diện được cái vui cái buồn hiện khởi đâu. Các vị phải đem tâm các vị về an trú ngay nơi thân, để từng cái cử động nhúc nhích rất bé nhỏ của thân các vị đều mời sự nhận biết có mặt, thì các vị mới có thể đi vào cái con đường tu tập giỏi được. Mình chưa thực tập ở thân thì chưa thể làm được gì đối với những cảm thọ vui buồn này, chưa thể làm được cái chuyện loại trừ phiền não khổ đau khỏi tâm thức. Điều này nó không thể vượt ngoài thông lệ này được, rất là rõ ràng như vậy. Cho nên tu tập hình thức và nội dung, hai cái này nó phải cùng có mặt hỗ tương. Mình nên có một cái quy định chắc chắn là mỗi một ngày, dù bận biểu lắm, mình cũng dành thì giờ tụng một bài kinh nè, niệm một tràng chuỗi 108 hạt nè, hoặc là tối thiểu mình cũng phải có một tiếng đồng hồ thiền tọa vào buổi sáng sớm trước khi đi làm hoặc trước khi đi vào giấc ngủ. Cái nguyên tắc của sự tu, nếu chúng ta muốn tiến bộ trong đời sống tâm linh thì mình không thể loại trừ được cái sinh hoạt thực tập nghiêm túc giờ giấc như thế. Các vị nghe cho vui, thưa, nó không mang đến cái sự chuyển hóa từ bên trong thân tâm của các vị để làm cho Phật pháp thấm vào đời sống của các vị được. Điều này rất là rõ ràng. Ta tu mà ta không có đi vào con đường thực tập nghiêm túc thì chắc chắn một điều là ta nghe viết ta nhàn thôi à. Cái lợi ích của đạo Phật, cái lợi ích của món quà chính pháp đang đến cho các vị là các vị phải thực tập thôi à. Mà nếu mình chỉ nghe suông thì thưa các vị, chắc chắn một điều là các vị sẽ rất là nhàm chán, các vị không thấy cái hương vị của chánh pháp, không thấy cái hương vị của an lạc và hạnh phúc nó có mặt nơi đời sống của các vị. Cho nên quan trọng lắm là ta phải thực tập nó từ những cái rất là cạn của đời sống của người Phật tử, thì ta mới có thể bắt đầu đi vào đời sống chiều sâu được. Đó là cái vấn đề rất là quan trọng. Mình phải rất là hình thức bên ngoài rồi mới đi vào nội dung được. Và xin hỏi người tu có hình thức không? Cực kỳ hình thức. Nếu không hình thức thì tôi mặc áo thì tôi làm cái gì, tôi cạo tóc làm cái gì, tôi thờ Phật làm cái gì. Rõ ràng là người tu rất là cần hình thức. Và chúng ta đến với chùa chiền, đến với tự viện, ta nhìn thấy một thầy, một ni sư, một sư cô mà có cái phẩm chất tu, tự nhiên ta xin khởi cái niềm kính trọng ngay à. Ta đến với đạo cũng từ hình thức mà đến. Thế thì con đường thực tập của ta, ta cũng phải đi từ hình thức đi vào thôi à. Các vị nhớ như vậy. Cho nên không hề có một Phật tử nào mở miệng ra làm thương tổn người A người B mà tự hào mình là người có tu tập được cả. Cái hình thức cải nhất và cái cách hành xử của mình đối với người xung quanh mà mình hành xử còn chẳng có giỏi thay, thì nói gì đến chuyện bên trong cái tim của mình nó yêu thương, nó khoan dung, nó khiêm tốn được. Thưa các vị hãy cẩn trọng về cái sinh hoạt tu tập hình thức này. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta thực tập từ nội dung. Thế nào là thực tập nội dung bên trong? Người ta có cái ngôn từ tu lén đó, các vị biết tu lén không? Có những cái sinh hoạt, ví dụ như trong đời sống gia đình các vị, người thân của mình chưa phải là người đạo Phật, người ta rất là dị ứng với cái chuyện tu. Mình biết rằng cái khả năng thuyết phục của mình rất là dở, chưa thể thuyết phục làm những người thân của mình tu. Và khi mình biết điều này, mình cố tình làm thì nó gây cái phản ứng rất là ngược, làm cho người ta thù ghét, không những thù ghét cái chuyện tu của mình mà họ thù ghét luôn cả đạo Phật. Có phải vậy không? Cho nên người thông minh á, đừng bao giờ áp đặt người bên ngoài họ phải theo mình để tu. Đó là thông minh. Người thông minh phải đủ sức kiên nhẫn để đợi chờ cho duyên chín mùi nơi người kia. Thứ hai nữa là mình phải biểu đạt được cái sự tu học từ nơi chính mình có phẩm chất, rồi tự nhiên cái chất liệu của sự tu hành của mình nó thấm vào người ta dần dần thôi à. Chứ đừng bao giờ áp đặt. Và do vậy Cho nên mình thực tập nội dung bằng cái cách tu lén lén thôi. Trong đời sống tu của tôi cũng thường hay làm cái điều này. Làm là sao? Ví dụ như có những cái lúc mà tôi phải sống trộn lẫn trong những cái nơi chốn là chư tăng họ không mấy gì ham tu. Đây là cái chuyện ví dụ thôi. Tôi không thể liệm cuộc sống của tôi vô đó mà tôi thể hiện cái sự đoan trang tu hành nghiêm túc của tôi được. Nó làm chứng mắt người ta ghê lắm. Mình ham tu là chuyện của mình, nhưng mà đời sống của mình nó không giống người ta chút nào, chứng tỏ mình lập dị vô cùng, mình bị đào thải thôi. Cho nên mình sống trộn lẫn hài hòa với cái cộng đồng, với cái sinh hoạt nơi đó. Nhưng mà không có nghĩa là mình đánh mất cái phẩm chất tu của mình. Mình sẽ làm một việc rất là thầm lặng, đó là lợi dụng mọi cơ hội, mọi điều kiện, mọi lúc có thể làm để mình an trú tâm được, mình tu tập được. Và làm được điều này nó đòi hỏi yếu tố thứ nhất là cái niệm tu hành của mình nó phải rất là lớn, nó rất là vững mạnh. Có phải vậy không? Bằng không thì mình bị họ lôi theo dòng đời, không thể cưỡng chế lại được, không thể chống cỏi được. Một mình bơi dưới dòng nước ngược xưa rất là cực. Cái hoàn cảnh xung quanh nó không có thuận, mình tu rất là thầm lặng, không ai yểm trợ, cho nên cái điều này nó rất là cực. Do vậy đòi hỏi nội lực rất là mạnh, ta mới có thể thực tập từ nội dung đi ra hình thức được. Các vị đã gặp cái tình trạng như thế này chưa ha? Và những cái trường hợp thế này thì các vị biết tôi phải làm sao. Tôi sống rất là hài hòa với mọi người, nhưng mà tôi lén lén những lúc không ai thì tôi nằm thiêm thiếp một mình đắp mà như bệnh, nhưng mà lúc đó lúc tu à. Ngồi thiền có khi làm chướng mắt người ta, cho nên mình không buồn ngồi, nằm thôi, nằm khép mắt lại nhưng mà không ngủ. Thưa, cái phương pháp thiền tập nó trao cho chúng ta ở mức độ cạn là chúng ta có thể tọa thiền trong cái dạng hình thức rất là đoan trang, nhưng ở mức độ mà chúng ta thực tập lâu dần quen rồi thì chúng ta có thể an tâm trong lúc mình nằm được, trong lúc mình đi được. Và giỏi hơn nữa thì lúc mình tiếp trữ, lúc mình nói năng, mình vẫn lui về an trú tâm ngay đến sự nhận biết. Nếu các vị nắm được cái cách thực tập này thì thưa đại chúng là cái niềm tin của các vị càng ngày càng lớn trong trái tim các vị. Thứ hai nữa là ta thực tập rất là thông minh, không có bị hình thức ràng buộc nè. Và thông minh hơn nữa là ta lợi dụng mọi điều kiện, mọi thời giờ, mọi hoàn cảnh có được để ta thực tập, chứ không cứ gì phải có cái hoàn cảnh, có cái điều kiện để thực tập cả. Đó là ta tu tập ở nội dung, và từ cái nội dung này càng ngày càng giỏi thì các vị sẽ làm nó hiển lộ ra hình thức và chinh phục được người xung quanh ta một cách rất là nhẹ, rất là dễ. Đó là cái cách thứ hai, ta thực tập từ nội dung để đi ra hình thức. Có những điều từ bên ngoài đi vào bên trong, có những điều từ bên trong đi ra ngoài, hai cái này nó hỗ tương uyển cỡ nhau. Ví dụ cụ thể thế này, ví dụ như có những lúc mình không cảm thấy vui gì cả, nhưng mình cứ tập cười viết cái tự nhiên nó vui à. Anh cứ cười đi rồi niềm vui nó đến với anh. Thứ hai là từ bên trong nó có niềm vui, tự nhiên mặt anh rạng rỡ và anh cười. Thế thôi. Và chuyện này nếu nó là cái điều gì rất là cụ thể trong đời sống tình cảm của ta thì nó cũng sẽ cụ thể trong đời sống thực tập tu hành của chúng ta, không phải là khó. Đó là hai cái cách thực tập. Và ở đây Ngài Tế Trung thì Ngài đã đạt đến cái trình độ khá thâm sâu, cho nên Ngài nói là thanh văn thì cần phải ngồi thiền, nhưng mà ông thì không cần ngồi. Và chúng ta nên lưu ý là ta hãy thực tập cả hai, nên có cái thời gian nhất định cho việc tu tập. Nếu cái hoàn cảnh cho phép, nếu cái điều kiện ta có thể tổ chức được hệ thống gia đình tu tập được, thì ta nên thực tập một lúc hình thức và nội dung luôn, nó yểm trợ nhau để cho cái năng lực tu của chúng ta càng ngày càng mạnh. Còn nếu những cái trường hợp rất là nghịch thì ta hãy cố gắng lợi dụng mọi cái điều kiện có thể, mọi cái hoàn cảnh có thể, mọi cái thời giờ có thể, mình quay về thực tập cái nội dung này. Và nếu các vị giỏi, các vị nắm được cái pháp hành rồi thì thưa đại chúng là ngay trong sở làm, lâu lâu ta dừng lại, ta thở ba hơi, thực tập được rồi. Rồi ngay lúc nấu ăn, Thưa các vị, ta cũng thực tập thiền, ta cũng thực tập an trú tâm để rồi rửa tay, tắm giặt, đi tới đi lui, làm công việc lặt vặt trong nhà, quét cái sân. Thưa, mọi thì giờ ta đều có thể lợi dụng cái tu học được cả. Không cứ gì, mình phải có thì giờ rộng rãi, trọn vẹn mới có thể tu học được. Thêm một cái thực tập để làm cho nội dung mình càng ngày càng vững nữa là thế này. Thưa đại chúng, là nghe một thời kinh, học một bài kệ. Thưa, cái phương tiện để các việc tu học bây giờ nó rất là giàu có. Mình có thể gắn cái headphone ở trong lỗ tai mình nghe pháp cả ngày, nếu công việc của mình nó không có đòi hỏi phải động não. Và người ta có một nguyên tắc để giáo dục, để làm cho tâm thức mình cái chất tu tập càng ngày càng trưởng thành, đó là họ mở cả đêm nữa kìa. Tại vì trong cái giấc ngủ của mình, ý thức của mình nó lắng đi, nhưng mà tiềm thức mình vẫn còn hoạt động, cho nên cái tiếng thì thầm kia nó đi vào tâm thức mình rất là dễ. Lúc thức có khi ý thức của mình nó chạy đông chạy tây, hoặc là nó chống chế lại cái pháp âm đi vào tâm thức mình. Nhưng mà lúc ngủ thì ý thức mình nó lặng xuống, cho nên lòng mình nó mở ra thênh thang, lời đó nó đi vô mình rất là trực tiếp. Đó là cái cách mình củng cố cái năng lực thực tập của mình, củng cố cái nội dung tu của mình ngày ngày càng vững là như vậy. Có ngàn vạn cách để chúng ta củng cố cái nội dung của ta, củng cố cái sự thực tập bên trong của chúng ta. Và cái này, thưa đại chúng là các vị, nếu có nhiệt tình tu học thực sự thì các vị tìm ra vô vàn điều để các vị tu thôi. Còn nếu chưa có cái niềm đam mê tu học thực sự thì thưa, bắt các vị tu các vị thù ghét nữa chứ các vị không đam mê gì đâu. Rõ ràng là cái điều gì nó cũng phải tự nơi trái tim nó bộc phát mà thôi. Và mình nghĩ rằng bài kệ bốn câu này rất là hay, nhưng mà cái ý của nó mình chia sẻ như thế cũng tạm đủ. Và xin thưa là chúng ta có thể kết luận ngang đây, cái lời cuối nhắc nhở nhau là thế này. Thưa đại chúng, là ngày tháng nó qua nó không có đợi chờ các vị. Thêm nữa là cái duyên Phật pháp nổi trôi bồng bềnh, tôi cũng không chắc gì tôi đến với đạo tràng này lâu dài để hướng dẫn các vị tu học. Đời sống của môn thầy tu thưa nó phiêu bồng như mây trời, cho nên các vị hãy tận hưởng những cái gì mà tôi cống hiến cho các vị và cố gắng quay về để thực tập. Và đừng nghĩ rằng gặp thầy Phước Tịnh mỗi hai tuần một lần, thưa có khi không có chắc như thế đâu. Đó không phải là lời dọa nhau đâu, mà là lời rất thật. Và mong rằng các vị hãy cố gắng quay về để thực tập. Và chánh pháp của Đức Thế Tôn tặng cho chúng ta, thưa dù có nói mở miệng cũng chừng đó việc mà thôi. Tôi nghĩ là Phật pháp của Hoằng Bá không có nhiều. Đó là câu nói của ngài Lâm Tế, không phải câu nói của tôi đâu, có chút xíu thôi. Tức là các vị quay về, các vị nhận được cái gì là vô sinh bất diệt của chính các vị, thì tự nhiên nó mở bung cái kho tàng chánh pháp nơi trái tim của các vị. Và nếu ta biết trân quý đời sống của chính mình, trân quý một kiếp vô thường mong manh, thì chúng ta sẽ cảm thấy không có cái gì lớn lao bằng chuyện tu cả. Còn nếu các vị chưa biết trân quý đời sống vô thường của các vị, thì các vị luyện cuộc đời các vị vào vui, vào buồn, vào hờn, vào giận, vào bất an, để cho nó trôi, để cho sinh tử nhận chìm. Nếu các vị biết trân quý đời sống các vị thì không ngắt các vị cũng cố gắng tu thôi. Và điều này rõ ràng là tôi nói càng nhiều các vị còn ghét hung nữa, cho nên tôi dừng ở đây, có phải vậy không? Và mong rằng các vị cố gắng. Và xin cảm ơn đại chúng. Bây giờ thôi mình làm bộ đứng lên mình hồi hướng đi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử.